là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 7 tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp đã tiếp xúc cử tri của xã Minh Bảo và phường Đồng Tâm. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao cử tri thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung đã tin tưởng và tham gia đi bầu cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao, cũng như thực hiện trọng trách của mình và kỳ vọng của cử tri vì mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tin của phóng viên chương trình.
Tại buổi tiếp xúc, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đại diện các cử tri xã Minh Bảo và phường Đồng Tâm đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vừa qua. Cử tri mong muốn các đại biểu đã trúng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, triển khai thực hiện tốt chương trình hành động sau khi trúng cử, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, kịp thời có những điều chỉnh mang lại hiệu quả, thiết thực. Cử tri cũng đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế mua vaccine COVID-19 tiêm phòng cho nhân dân, đầu tư chỉnh trang đô thị, cấp nước sạch, xây dựng bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống chiếu sáng, cũng như ngầm hóa hệ thống cáp quang. Nhiều cử tri cũng đề nghị tỉnh và thành phố nghiên cứu xem xét, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cán bộ tổ dân phố sau sáp nhập, tiếp tục bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa các nhà văn hóa thôn. Cử tri cũng kiến nghị cần có những định hướng giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh về nâng cao chỉ số hạnh phúc. Cử tri xã Minh Bảo kiến nghị những chính sách để xây dựng Minh Bảo thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ thanh niên vay vốn để lập nghiệp, cần quan tâm phân bổ kinh phí hoạt động cho tổ chức đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo nhanh kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao cử tri của thành phố Yên Bái nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung đã tin tưởng và tham gia bầu cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao so với cả nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, cuộc bầu cử đã thành công, bầu chọn ra 6 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và gần 3.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã, minh chứng cho sự tin tưởng, đồng lòng và khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra trong nhiệm kỳ mới. Đối với việc lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt mục tiêu kép. Đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng, cũng như ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, Tỉnh ủy Yên Bái cũng đã sớm ban hành 9 nghị quyết chuyên đề cho chủ trương và định hướng Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh. Liên quan đến những kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu và đồng tình với những kiến nghị liên quan đến xây dựng phường Đồng Tâm thành phường văn minh đô thị kiểu mẫu, xã Minh Bảo thành xã nông thôn mới kiểu mẫu ở khu vực ven đô thị. Đây là những ý kiến xác đáng và tỉnh luôn đồng hành cùng với mục tiêu này. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng đề nghị trong thời gian tới, thành phố Yên Bái cần xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, dành nguồn lực đầu tư giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của cử tri về xây dựng các thiết chế văn hóa. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri nêu như mở mới, nâng cấp một số tuyến đường kết nối với liên vùng, vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, vay vốn giải quyết việc làm cho thanh niên, trong đó sẽ giao cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn bất cập, đồng thời hứa với cử tri thực hiện tốt chương trình hành động trước những kỳ vọng của cử tri, cũng như vì mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ngày 12 tháng 7, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đạt nhiều kết quả. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan đơn vị về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được nâng lên rõ rệt và có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020, điểm số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái đã đạt 84,7 trên 100 điểm, xếp thứ 24 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019. Các sở ngành địa phương đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh của cơ quan đơn vị theo đúng quy định. Về chỉ số hài lòng của người dân, năm 2020, Yên Bái đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành, xếp thứ 3 trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc, với tỷ lệ hài lòng đạt gần 89%, tăng 3 bậc so với năm 2019. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020, tỉnh Yên Bái đạt 43,13 điểm, xếp trong nhóm trung bình cao trong 16 tỉnh thành thuộc nhóm trung bình. Theo đánh giá kết quả PCI năm 2020, tỉnh Yên Bái xếp vị trí thứ 33 trên 63 tỉnh thành với 63,35 điểm, tăng 9 bậc so với năm 2018, tăng 3 bậc so với năm 2019, nằm trong nhóm có năng lực điều hành ở mức trung bình. So với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Yên Bái đứng thứ 6 trên 14 tỉnh. Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và địa phương năm 2020 cho thấy 9 địa phương, 15 đơn vị của tỉnh đều đạt ở mức tốt và khá so với bộ tiêu chí đánh giá. Có 4 địa phương trong tỉnh tăng tổng số điểm, trong đó dẫn đầu là thành phố Yên Bái. Đối với các sở ngành có 11 trên 15 đơn vị tăng tổng số điểm. Phát huy kết quả đạt được năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu duy trì đà tăng ổn định của các chỉ số. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng từ 2 bậc trở lên so với năm 2020 và tiếp tục giữ vững vị trí trong top 30 của cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh tăng từ 2 bậc trở lên so với năm 2020. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng từ 2 đến 4 bậc trở lên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức, lựa chọn bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ số thành phần còn yếu kém trong các chỉ số cải cách hành chính PCI, PAPI của tỉnh năm 2021. Và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Nhân dịp này, 12 tập thể, 17 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương vừa thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự có lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, đại diện các bộ ban ngành thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tin của phóng viên chương trình.
Đoàn Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã đi khảo sát thực tế tại các xã xây dựng nông thôn mới, tham quan mô hình trồng bưởi da xanh của gia đình ông Phạm Văn Đương ở thôn 8 xã Nghĩa Lộ, tổ hợp tác Song Mây Che Đan tại thôn Nậm Tọ xã Thạch Lương, tham quan hệ thống đường giao thông nông thôn và mô hình trồng dưa hấu, dưa lê trên đất hai vụ lúa ở thôn Khá Thượng xã Thanh Lương, tham quan mô hình nhà văn hóa Sà Rèn và mô hình du lịch cộng đồng tại homestay Loan Khang xã Nghĩa Lợi, homestay Cương Trinh xã Nghĩa An. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng nguồn lực thực hiện các tiêu chí, trong đó lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình dự án. Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tổng nguồn vốn đầu tư là 950 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trung ương trực tiếp từ chương trình xây dựng nông thôn mới 75,5 tỷ đồng, vốn ngân sách thị xã 225,5 tỷ đồng, vốn huy động nhân dân 72 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này đã có 10 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại 10 xã đạt từ 38,3 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4% trên năm. Tại hội nghị, các thành viên của đoàn công tác chỉ rõ những kết quả đạt được, cũng như hạn chế của từng tiêu chí và các vấn đề cần bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thị xã Nghĩa Lộ cần bổ sung số liệu so sánh kết quả đạt được trước và sau khi xây dựng nông thôn mới, rà soát thống nhất lại các số liệu trong báo cáo của các xã, thị xã và các sở ngành của tỉnh. Cùng với đó, cần chú trọng vệ sinh môi trường, xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Ngày 12 tháng 7, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Mặc dù 6 tháng đầu năm 2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song các cấp hội cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với các cấp các ngành và nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các gia đình cựu chiến binh nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh các cấp đã thành lập 2.140 tổ tự quản và tổ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh với gần 5.000 hội viên tham gia. Đồng thời tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia quyên góp ủng hộ được gần 16 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện tại hơn 18.000 hội viên cựu chiến binh được vay vốn ủy thác để phát triển kinh tế với dư nợ gần 800 tỷ đồng thông qua 533 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các cấp hội cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền cựu chiến binh phát triển kinh tế. Qua đó, toàn hội có 69 doanh nghiệp nhỏ và vừa do cựu chiến binh làm chủ, 16 hợp tác xã, 251 tổ hợp tác, 82 trang trại, gần 2.000 hộ kinh doanh dịch vụ, 3 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện đã tạo việc làm thường xuyên cho 1.000 lao động là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. 6 tháng cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tăng cường thực hiện các chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phát huy vai trò của cán bộ hội viên cựu chiến binh trong tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với các hội viên cựu chiến binh. Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã bầu bổ sung Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm bức tranh được vẽ trên các sản phẩm nón lá, mẹt tre hay những lãng hoa làm bằng giấy với nhiều gam màu sắc khác nhau lần đầu tiên được trưng bày tại một triển lãm với tên gọi Sức Sống Xanh được tổ chức tại quán cà phê Zen Coffee, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhưng đáng nói hơn, đây lại là những sản phẩm do chính các bạn nhỏ bị khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ của câu lạc bộ Thắp Sáng Ước Mơ, trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang làm ra. Để hiểu rõ hơn về triển lãm tranh đặc biệt này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Những bức tranh về phong cảnh thiên nhiên, con người, hoa, gia đình do chính các em nhỏ của câu lạc bộ Thắp Sáng Ước Mơ, trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái sáng tạo nên. Mỗi bức tranh đã được các em đầu tư hết sức công phu tỉ mỉ qua nét vẽ, thể hiện tâm huyết tình cảm của các em với ước mơ cháy bỏng và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt hơn, các em không chỉ đơn thuần là vẽ tranh trên giấy mà còn thể hiện sự khéo léo, sức sáng tạo của mình trên những chất liệu hết sức giản dị, đơn sơ mà gần gũi như những chiếc nón lá, những chiếc mẹt bằng tre. Mặc dù hoàn cảnh của các em có nhiều thiệt thòi, thậm chí khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, nhưng các em đã nỗ lực vươn lên, sáng tạo và có cá tính hội họa rất riêng. Mỗi bức tranh như một câu chuyện thể hiện ước mơ vượt khó của các em, tạo nên ấn tượng sâu sắc đối với phụ huynh cũng như các em nhỏ khi đến tham quan triển lãm. Em Nguyễn Trần Bảo Phương đến từ Hà Nội nói:
Hôm nay con đến đây con rất vui và thích thú, được tham quan rất nhiều tranh. Con thích nhất là những tác phẩm được vẽ trên mẹt và trên nón.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy những cái bức tranh mà các em thể hiện tôi thấy rất là thích và nhìn thấy trong những bức tranh đấy rất là có hồn. Thấy những cái ước mơ của các em rất là to lớn và cũng mong rằng là những cái ước mơ của em các em ý thể hiện trên những bức tranh này sẽ được như các em mong muốn.
Tại buổi triển lãm Sức Sống Xanh đã có gần 200 sản phẩm là tranh vẽ và hoa giấy của các em nhỏ thuộc câu lạc bộ Thắp Sáng Ước Mơ, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái được trưng bày. Mỗi tác phẩm đều phản ánh chân thực thế giới xung quanh qua trí tưởng tượng và cảm nhận của các bạn nhỏ. Thông qua cảnh đẹp thiên nhiên, con người, các em đã thể hiện tình yêu thương, ước mơ giản dị của mình qua mỗi bức tranh. Triển lãm không chỉ mang đến các tác phẩm tranh, sản phẩm hoa giấy để trưng bày, mà các em nhỏ còn có dịp thể hiện tài năng vẽ tranh, làm hoa giấy ngay tại triển lãm. Bà Lương Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái cho biết.
Chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn là được giới thiệu những sản phẩm của các em khuyết tật đến với mọi người và rất là mong muốn là mọi người sẽ biết đến những cái sản phẩm này và cũng là để tìm những cơ hội đầu ra cho các sản phẩm và để các em có thể bằng chính sức lao động, khả năng của mình nuôi sống bản thân mình và làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn ạ. Hiện nay trung tâm chúng tôi thì đang tổ chức can thiệp sớm cho các trẻ khuyết tật và hướng nghiệp dạy nghề cho người khuyết tật.
Triển lãm tranh Sức Sống Xanh là ý tưởng sáng tạo của chị Bùi Vũ Ngọc Trâm, chủ quán Gen Coffee, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, với mong muốn được giới thiệu các sản phẩm hoa giấy và các tác phẩm tranh nghệ thuật của trẻ khuyết tật tại Yên Bái đến với mọi người, đồng thời góp phần động viên hỗ trợ trẻ khuyết tật giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị Bùi Vũ Ngọc Trâm, chủ quán cà phê Gen, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, nói.
Kết hợp với câu lạc bộ Thắp Sáng Ước Mơ của trung tâm Hương Giang để lan tỏa yêu thương đến mọi người. Yêu thương ở đây là yêu thương dành đến cho các bạn nhỏ khuyết tật, bởi vì là Gen Coffee cho rằng là chúng tôi cho rằng là các bạn trẻ sinh ra đều được có quyền được hài hưởng tự do hạnh phúc, nói như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nhiều khi xã hội chúng ta bộn bề công việc mà có một phần nào đó giảm mất ưu tiên, giảm mất yêu thương, giảm một chút đối với các bạn khuyết tật. Và Gen Coffee mong muốn rằng là các bạn trẻ khuyết tật chính là những người tạo ra được những nội lực sống, những cái năng lượng nhiều nhất, và nó làm thức tỉnh chúng ta nhiều hơn. Bản thân tôi là người được thức tỉnh từ những điều đấy, cho nên tôi mong muốn rằng là những bức tranh, những sản phẩm của các bạn đấy sẽ lan tỏa được với mọi người. Và kết thúc chương trình này thì chúng tôi mong muốn là sẽ kết hợp với các tổ chức khác để tạo ra những chương trình offline, với mong muốn rằng là để các bạn khuyết tật có cơ hội hòa nhập hơn.
Triển lãm cũng chính là dịp để các em nhỏ thiệt thòi được thể hiện khát vọng, ước mơ của mình trong lĩnh vực nghệ thuật, từ đó giúp các em vơi bớt sự mặc cảm, tự ti, vượt qua số phận, hòa nhập với cộng đồng và có niềm tin vào tương lai. Thông qua triển lãm còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của mỗi cá nhân, mỗi tấm lòng hảo tâm và các tổ chức xã hội đối với trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng. Bởi mỗi em nhỏ sinh ra đều được yêu thương và đều được thể hiện ước mơ, khát vọng, đúng như cái tên của triển lãm Sức Sống Xanh.
6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tăng 4 vụ, 1 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông và chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định. Bên cạnh đó, do tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè để bán hàng, kinh doanh chưa được giải quyết triệt để. Hoạt động chở hàng quá tải, quá khổ còn tái diễn, khiến nhiều tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào các nguy cơ tác hại của rượu bia, quy định về đội mũ bảo hiểm, vận tải hành khách và hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Bên cạnh đó, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và trong bài phát biểu được phát trực tiếp, nhà lãnh đạo quốc gia vùng Caribe đã tố các âm mưu gây bất ổn đất nước trong bối cảnh tình hình kinh tế phức tạp. Chủ tịch Cuba mở đầu bài phát biểu với việc điểm lại những khó khăn mà đất nước đã phải trải qua kể từ năm 2019. Bắt đầu từ việc Mỹ tìm mọi cách cắt nguồn cung cấp nhiên liệu tới La Habana, người đứng đầu nhà nước Cuba, đồng thời là bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba kêu gọi những kẻ kích động âm mưu gây bất ổn hãy lên tiếng phản đối lệnh cấm vận khắc nghiệt của Mỹ. Liên quan đến vụ biểu tình bùng phát ở tỉnh miền Tây Artemisa, Chủ tịch Cuba cho biết cách đây vài giờ ông và một số lãnh đạo khác đã đến tận nơi để trao đổi và trực tiếp lắng nghe những bức xúc của người dân. Chủ tịch Cuba cũng đồng thời kêu gọi nhân dân và những người cộng sản xuống đường để bảo vệ cuộc cách mạng. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ là quốc gia có đông dân thứ hai trên thế giới với dân số xấp xỉ 1,4 tỷ người và dự kiến quốc gia Nam Á này sẽ trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2027. Vài ngày trước, Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ đã đề xuất chính sách kế hoạch gia đình, trở thành bang thứ hai ở nước này có kế hoạch kiểm soát dân số thông qua luật sau bang Assam. Báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng nếu bang Uttar Pradesh với dân số 240 triệu người được coi là một quốc gia, thì Uttar Pradesh sẽ là quốc gia đông dân thứ 5 trên thế giới. Ngoài ra, mật độ dân số của bang này cao gấp đôi so với mức trung bình ở Ấn Độ. Chính quyền Uttar Pradesh cho rằng, trong điều kiện kinh tế và tài nguyên đất đai hạn chế, sự gia tăng dân số chắc chắn sẽ làm cho điều kiện sống của người dân địa phương trở nên tồi tệ hơn. Ngày 11 tháng 7, tỷ phú người Anh Richard Branson và 3 thành viên phi hành đoàn đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào không gian trên phi thuyền của công ty Virgin Galactic do ông đồng sáng lập. Tỷ phú Richard Branson đã bay lên độ cao 85,9 km ở trạng thái vi trọng lực vài phút trước khi trở lại mặt đất tại sân bay ở New Mexico. Chuyến bay vào không gian của ông Branson là một trong những đợt thử nghiệm cuối cùng của Virgin Galactic trước khi khai trương dịch vụ du lịch vũ trụ trong năm 2022. Đến nay, công ty đã bán khoảng 600 vé cho khách hàng đặt trước với giá 250.000 đô la Mỹ một vé. Bên cạnh đó, chuyến du hành vũ trụ của ông Branson mở ra cuộc đua bay vào không gian của giới tỷ phú, trong đó có nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Dự kiến ngày 20 tháng 7 tới, ông Bezos sẽ bay vào không gian. Tỷ phú Branson khẳng định ông và tỷ phú Bezos là đối thủ hữu nghị và không tham gia cạnh tranh cá nhân để đánh bại đối phương trong không gian. Hàng nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã phải sơ tán do mưa to gây lũ lụt nghiêm trọng. Mưa to kéo dài nhiều ngày đã khiến cho mực nước của 14 con sông ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc dâng cao, cuốn trôi các tàu thuyền và cầu, buộc hơn 4.600 người phải sơ tán. Theo cơ quan theo dõi khí tượng Bắc Kinh, tổng lượng mưa ở thủ đô Bắc Kinh dự báo sẽ lên tới 60-100mm từ cuối ngày 11 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7. Trong khi đó, cơ quan kiểm soát lũ lụt ở Bắc Kinh cảnh báo đây là trận mưa to nhất trong 3 năm qua. Một viên kim cương khổng lồ nặng 1.174 carat đã được phát hiện và khai quật ở Botswana. Đây là viên kim cương khổng lồ thứ hai được tìm thấy ở nước này, đồng thời là viên kim cương nặng thứ ba thế giới. Viên kim cương quý hiếm này được tìm thấy tại mỏ kim cương Karevo vào tháng trước và được trình lên chính phủ Botswana. Botswana là một trong những quốc gia có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới, đây cũng là quốc gia dẫn đầu thế giới về những viên kim cương khổng lồ. 6 trong 10 viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Botswana.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Italia đã giành chức vô địch UEFA Euro 2020 sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Anh trong trận chung kết kịch tính, kết thúc bằng loạt luân lưu 11m trên sân Wembley. Lần đầu tiên tại Euro 2020, đội tuyển Italia nếm cảm giác bị dẫn bàn sau bàn thắng sớm kỷ lục của Lucho. Sang hiệp thứ 2, phút thứ 67 của trận đấu, Bonucci đã có được bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Italia sau một tình huống phạt góc. Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 90 phút thi đấu chính thức và hai đội bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, 30 phút nữa của hai hiệp phụ trôi qua mà tỷ số vẫn là 1-1 khi cả hai đội đều không một lần làm rung thêm mảnh lưới của nhau. Việc phân định thắng thua phải giải quyết trên chấm đá luân lưu 11m ở loạt đấu này, đội tuyển Anh đã có 3 cầu thủ đá hỏng là Rashford, Sancho và Saka, trong khi đội tuyển Italia chỉ không thành công ở 2 quả đá của Belotti và Jorginho. Vượt qua đội tuyển Anh, đội tuyển Italia đã vô địch Euro 2020 sau 53 năm chờ đợi. Chứng kiến đội nhà vượt qua Anh sau loạt trận luân lưu cân não để giành chức vô địch Euro 2020, các cổ động viên Italia đã ăn mừng cuồng nhiệt, pháo hoa và tiếng nhạc đã vang lên trên khắp đất nước hình chữ ủng. Người dân uống bia, vẫy cờ và cùng nhau hát lớn trong đêm hè nóng nực sau khi trận chung kết Euro 2020 kết thúc với màn đá luân lưu căng thẳng và kết quả 3-2 nghiêng với đội tuyển Italia tại sân vận động Wembley ở Anh. Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã có bài phát biểu cảm ơn huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini và các cầu thủ xuất sắc đã đem vinh dự về cho đất nước. Đây là chiến thắng quan trọng đầu tiên trong giải bóng đá quốc tế của Italia kể từ sau chức vô địch World Cup 2006. Ở môn quần vợt tại chung kết Wimbledon, Djokovic không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch mà còn sát bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Federer và Nadal đang nắm giữ. Djokovic đã sớm giành break ở game thứ 4 của set 1, thế nhưng Berrettini đã chơi vô cùng ổn định những game giao bóng của mình. kéo set 1 vào loạt tiebreak và ở lượt đấu cân não này, Berrettini đã đánh bại Djokovic với tỷ số 7-4 để vượt lên dẫn trước 1-0. Nhưng đó là tất cả những gì tay vợt người Italia làm được trong trận đấu này. Djokovic đánh bại Berrettini ở cả 3 set sau với cùng một kịch bản, giữ vững set đấu trong khoảng 4 game đầu rồi tiến tới gây sức ép chủ động để bẻ game ra bóng của đối thủ. Anh thắng 2 set liên tục sau đó với tỷ số 6-4 và set 4 với tỷ số 6-3 để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1. Djokovic đăng quang Wimbledon 2021 đầy thuyết phục, qua đó nâng tổng số Grand Slam lên 20. Các coureur tham gia giải đua xe đạp Tour de France vừa kết thúc chặng tranh tài thứ 15. Tại đây, coureur Seb Kerr của nước Mỹ đã xuất sắc trở thành người cán đích đầu tiên. Chặng 15 giải đua xe đạp Tour de France cũng là một chặng đua có cung đường dài 191 km từ Xerez tới Andorra, có nhiều đoạn leo đèo. Tại đây, tay đua người Mỹ Seb Kerr đã chứng tỏ khả năng leo núi xuất sắc của mình để trở thành người cán đích đầu tiên ở chặng 15, hơn 23 giây so với người về thứ hai Juan Verde. Đây là chiến thắng chặng đầu tiên của Seb Kerr ở giải Tour de France, dẫn đầu trên bảng tổng sắp chung sau 15 chặng vẫn là Pogacar. Hiện Pogacar đã gia tăng cách biệt thành tích lên thành hơn 5 phút so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là Uran và Vingegaard.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27-28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng đào tạo nghiên cứu khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-853-631 và 0913-344-020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.